Lay mẹ Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 654 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến nội dung chương trình hôm nay: lời cầu nguyện hiến dâng thế giới cho Đức Mẹ Maria của Đức Giáo Hoàng Francisco, thư của nữ tu thị nhân Lucia gửi cho người cháu nói về tầm quan trọng của việc chầu thánh thể, gương anh dũng của một vị linh mục Trung Hoa, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh Đức Giáo Hoàng Francisco thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria vào ngày 13 tháng 10, 2013. Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn, được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ đã chúc tụng mẹ là người diễm phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại, sầu muộn vì sự ác và tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện. Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, khích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện, dạy chúng con tình yêu của mẹ, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc hướng. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Cầu nguyện để có ánh sáng, sức mạnh và ân sủng từ tác phẩm Fatima's Message for Our Time và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Sau đây là lá thư mà thị nhân nữ tu Lucia dos Santos đã viết cho cháu trai của bà là linh mục Valinho, một linh mục thuộc dòng Salesian. Lá thư đề năm 1971, không có ngày viết. Đây là những lời khuyên rất quan trọng đối với những ai muốn học hỏi sự khôn ngoan mà thiên đàng đã ban cho sơ Lucia. Chào cháu, Cô đọc thư cháu và biết cháu lo âu về sự khủng hoảng và lộn xộn của thời đại chúng ta. Thật là một điều đáng buồn, vì có rất nhiều người đã để cho họ bị làn sóng ma quỷ hướng dẫn, và làn sóng này đang càn quét thế giới. Người ta mù lòa đến nỗi không thể thấy được sự sai lầm của mình, và sự sai lầm lớn nhất là người ta đã từ bỏ việc cầu nguyện. Họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Vì thiếu Thiên Chúa nên họ thiếu thốn mọi sự, bởi vì Chúa đã nói, không có ta thì con không thể làm gì được. Điều mà cô khuyên cháu trước hết là cháu nên đến gần nhà tạm Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện sốt sắng thì cháu sẽ nhận được ánh sáng, sức mạnh và những ơn lành mà cháu cần cho cuộc sống của mình, để rồi cháu có thể chia sẻ với những người khác. Cháu hãy hướng dẫn những người mà cháu có trách nhiệm chăm sóc với lòng khiêm nhường, dịu dàng và đồng thời với sự nghiêm túc, bởi vì các vị bề trên cần có bổn phận duy trì chân lý cho đúng nghĩa, phải sống trong thinh lặng với công lý và lòng yêu mến.
Vì thế, các vị bề trên cần phải cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn để có thể sống gần Chúa và để có thể nói chuyện với Chúa về công việc của mình và những khó khăn của mình trước khi họ muốn thảo luận với những người khác. Nếu cháu đi theo con đường mà cô nói, thì cháu sẽ thấy rằng trong khi cầu nguyện, cháu sẽ tìm được nhiều kiến thức, có thêm ánh sáng, thêm sức mạnh, thêm ân sủng và các đức tính được ban cho còn nhiều hơn là khi cháu đọc nhiều cuốn sách, hơn cả khi cháu nhọc công tìm tòi và nghiên cứu lâu dài. Cháu hãy nhớ là không bao giờ được nghĩ rằng khi cầu nguyện là lãng phí thì giờ. Trong khi cầu nguyện thì cháu sẽ khám phá ra rằng nơi lời cầu nguyện thì Chúa đối thoại với cháu và ban ánh sáng, sức mạnh và ơn lành cho cháu, vì cháu cần những ơn ấy để làm những công việc mà Chúa mong muốn cháu làm.
Chỉ có một điều quan trọng cho chúng ta là làm theo thánh ý Chúa. Có nghĩa là ta nên ở những nơi nào mà Chúa muốn chúng ta ở, làm tất cả những gì mà Chúa muốn chúng ta làm, nhưng luôn luôn với sự khiêm nhường. Hãy biết rằng chúng ta chẳng là gì, mà chỉ có Chúa làm việc trong chúng ta và qua chúng ta, để hoàn thành tốt đẹp những công việc của Ngài. Do đó tất cả chúng ta cần phải kết hợp cuộc sống mình một cách mật thiết với Chúa, và điều này chỉ có thể có được qua lời cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, thì linh hồn chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với Chúa, và Chúa là sức mạnh của chúng ta và là suối nguồn của mọi sự tốt lành, thánh thiện.
Chúng ta có thể thiếu thốn mọi sự, nhưng không bao giờ thiếu sự cầu nguyện. Cháu sẽ cảm nghiệm được rằng, sau khi cầu nguyện, thì cháu có thể làm được rất nhiều việc trong một thời gian ngắn. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người lãnh đạo, nếu mà không có sự cầu nguyện, hay những ai bỏ việc cầu nguyện để mưu toan việc vật chất, thì họ giống như các lỗ trống rỗng, làm việc mà không đạt được kết quả nào cả. Mọi sự giống như là nước bị ô nhiễm mà thôi. Vì lý do ấy mà Chúa Giêsu Kitô đã nói, các con là muối cho trái đất, nếu muối mà lạt đi thì không còn ích lợi gì mà chỉ còn cách vứt đi mà thôi. Chúng ta chỉ cần được sức mạnh qua Chúa mà thôi, chúng ta cần tiến gần bên Ngài để Ngài ban sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể gần gũi với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện, bởi vì trong khi cầu nguyện thì linh hồn gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với Chúa.
Cô muốn cháu hãy chia sẻ lời này với các anh em trong dòng của cháu, hãy để cho họ cảm nghiệm sự kiện này. Và rồi xin cháu cho cô biết là cô có sai hay không. Cô tin rằng nguyên nhân chính của mọi sự dữ trên thế giới và sự xa lạc của rất nhiều linh hồn đã thánh hiến cho Chúa là vì họ thiếu sự hiệp thông mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện. Ma quỷ rất thông minh và chúng nhìn thấy những yếu điểm của chúng ta để tấn công chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận và lưu tâm xin sức mạnh của Chúa thì chúng ta sẽ té ngã. Bởi vì thời đại của chúng ta rất xấu xa và chúng ta rất yếu kém, chỉ có sức mạnh của Chúa mới cứu được chúng ta mà thôi.
Xin cháu hãy làm mọi sự với lòng thanh thản, và với lòng tin tưởng lớn lao nơi Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mọi sự cho chúng ta về những gì mà chúng ta không thể tự làm cho mình được. Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta những gì mà chúng ta thiếu thốn.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện về nhân chứng đức tin. Vào dịp lễ Giáng sinh, đây là mẹ con đã đăng một chứng từ của anh Jin, cựu tù nhân, về một vị linh mục anh dũng người Hoa. Vị linh mục là đan sĩ cao niên của dòng Sito. Anh Jin là tín hữu công giáo người Pháp, giới thiệu chọn chứng từ nơi trại tù lao động cải tạo Trung Cộng ở phía nam Bắc Kinh. Vào cuối năm 1961, tôi nhìn thấy vị linh mục lần chót. Từ đó đến nay, bao năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ Giáng sinh về, thì khuôn mặt gầy guộc của vị linh mục lão thành người Hoa lại hiện lên rõ nét trong ký ức của tôi. Đó là một khuôn mặt nhăn nheo, với đôi mắt tinh anh không dễ bị chế ngự. Tôi có cảm tưởng như lại trông thấy vị linh mục đứng đó trong cơn gió lạnh, tay cầm bánh và rượu giơ lên đọc lời truyền phép, với ý thức rõ ràng mình sẽ gặp hiểm nguy nếu bất chợt bị khám phá điều đang làm. Tôi biết cha Xuân, người Hoa, vào đầu năm xa xôi ấy, khi một toán tù nhân đông đảo được chuyển đến trại chúng tôi, dưới sự canh chừng khe khắt của ông cai tù tên Giang, tôi được chỉ định làm trưởng nhóm tù nhân gồm 18 người. Chúng tôi có nhiệm vụ rửa chuồng heo, khuân vác các bao phân bón và chôn cất người chết. Cha Xuân ngủ trên chiếc chiếu nằm bên cạnh tôi. Ngay từ ngày có mặt giữa chúng tôi, cha Xuân trở thành đối tượng khiến mọi người phải lo âu. Cha mang dáng dấp của một cụ già thật yếu ớt, vậy thì làm sao có thể chu toàn các công tác lao động vô cùng nặng nhọc hơn thế nữa? Và đây mới là mối bận tâm lớn lao nhất của chúng tôi. Cha là một đan sĩ Sito, và vì thế cha luôn luôn nói với chúng tôi về Thiên Chúa. Cha nhắc chúng tôi nhớ rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn trợ giúp chúng tôi nếu chúng tôi không đánh mất đức tin nơi Ngài. Mà thật sự thì chúng tôi bỏ mất đức tin từ lâu lắm rồi. Chính những người cộng sản vô thần đã nghĩ đến điều này và đã lo liệu cho chúng tôi. Đối với người cộng sản thì tôn giáo là thuốc phiện mê dân, là mê tín dị đoan, và nó đã hoàn toàn bị tước bỏ khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc rồi. Nếu có ai còn ngoan cố tin vào sự hiện hữu của một quyền lực cao hơn quyền lực của ông Chủ tịch Mao Trạch Đông, thì người ấy sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, bị kết án tử. Nói tóm lại, các Kitô hữu bị bách hại cũng chỉ vì cái tội dám công khai thờ lạy Thiên Chúa của đế quốc thực dân. Cha Xuân là người hơn ai hết phải biết rõ hiểm nguy đó, vì cha bị kết án 20 năm tù cải tạo lao động chỉ vì tội duy nhất là làm linh mục. Vậy mà cha không sợ hãi gì hết, cha cứ tiếp tục cầu nguyện và sống đạo, dũng mạnh y như Kitô giáo của cha. Tất cả tù nhân chúng tôi biết thế, nên để cha yên và dĩ nhiên là tìm cách xa lánh cha. Chúng tôi đã có quá nhiều nguy hiểm rồi, không cần gánh thêm cái hiểm nguy đến từ tôn giáo của cha Xuân. Nhưng cha Xuân không mảy may khiếp sợ. Tôi không biết làm thế nào mà cha Xuân khám phá ra tôi là tín hữu công giáo duy nhất trong nhóm tù nhân ngoài cha ra. Một ngày trong lúc nghỉ xả hơi, cha Xuân tiến lại gần tôi và nói: "Con vẫn luôn là tín hữu công giáo tốt phải không? Nhất là con vẫn giữ đạo trong lòng phải không?" Tôi mệt mỏi cau có trả lời: "Tôi là tù nhân, ông lão ơi, hãy để cho tôi yên thân." Cha Xuân có vẻ như không nghe lời tôi nói, nên vẫn tiếp tục: "Này con, chúng ta có thể cầu nguyện chung, Gina, rồi cha cũng có thể nghe con xưng tội nữa." Tôi tỏ ra sừng sộ, vì sợ mấy tù nhân chung quanh có thể nghe lời ông cụ già điên khùng này. Nên tôi nói: "Này, nếu ông muốn tự đưa đầu cho người ta chém thì đó là chuyện của ông. Còn tôi muốn cứu lấy mạng sống của tôi, ông có hiểu không?" Nhưng lời nói vô lễ của tôi vẫn không làm cho cha Xuân phật ý. Cha dịu dàng tiếp tục: Không sao hết con ạ, cha hiểu chứ. Cha chỉ muốn con nhớ rằng cha là bạn của con. Rồi cha Xuân lảng ra xa, để lấy cái bao phân bón mang đi. Đôi môi cha mấp máy đọc lời kinh mân côi. Mặc dầu thân xác gầy gò ốm yếu, nhưng người ta không thể hiểu được làm sao mà cha Xuân lại có thể gánh hai bao phân, mỗi bao nặng 35 kg, và bước đi trên đường đất gồ ghề. Người cha như gập làm đôi dưới sức nặng quá lớn. Chưa hết, chẳng những cha thi hành công tác dành cho cha, mà còn làm thêm công tác của những người ốm yếu hơn cha. Thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lần một người trong chúng tôi đặt câu hỏi, ai biết điều gì ban sức mạnh cho cụ già vẫn tiếp tục tiến bước không? Một người nhanh nhẹn trả lời, chính Thiên Chúa. Khi ông cai tù không canh gác, thì Thiên Chúa ngự xuống và vác cái bao phân bón cho cụ già. Câu giải thích khiến mọi người cất tiếng cười vang. Chúng tôi có rất ít dịp để cười. Chúng tôi lao động từ sáng sớm đến chiều tối, mà phần ăn thì thật là ít ỏi. Tối đến thì ngủ trong cái chòi giam, đầy rẫy ruồi mũi kêu vo ve. Mỗi ngày đều phải chôn cất người chết. Chúng tôi phải mang xác chết leo lên đồi để chôn ở nghĩa trang. Mùa hè năm ấy tôi nghĩ là đã đến lượt tôi sẽ được chôn cất nơi nghĩa trang. Tôi bị suy nhược vì lao động quá mức và thiếu dinh dưỡng. Tôi bị ngất xỉu nhiều lần nên được mang lên bệnh xá. Trong mấy ngày liền tôi mê man bất tỉnh. Rồi một đêm khi tỉnh lại, tôi thấy cha Xuân đang ngồi cạnh tôi và quạt gió mát lên mặt tôi. Cha lén lút đút vào miệng tôi miếng cháo nóng được nấu bằng gạo và rau. Sau mỗi muỗng cháo, tôi cảm thấy như sức lực dần dần hồi phục trong mình. Rồi cha Xuân thì thầm vào tai tôi, họ có thể hành hạ và giết chết thân xác chúng ta, con ạ, nhưng họ không thể nào chạm đến linh hồn chúng ta. Chính chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ linh hồn chúng ta. Hơn thế nữa, còn có Đức Mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Sau đó cha Xuân còn đến thăm tôi 3 lần nữa, và mỗi lần đều mang theo cháo nóng. Chỉ vào tháng 9, khi đủ sức trở lại lao động với nhóm tù nhân, tôi mới biết rằng cha Xuân đã thành công trong lúc cổ động các tù nhân khác tìm kiếm rau cỏ ăn được trong các giờ nghỉ. Còn chính cha thì lén lút lấy trộm mỗi khi một ít gạo, rồi để dành cho đến lúc đủ số lượng nhỏ thì bắt nồi lên nấu cháo. Tôi cảm động cảm ơn cha Xuân và hổ thẹn vì đã cư xử bất nhã, bất kính đối với vị linh mục lão thành. Một ngày kia cha Xuân kể cho tôi nghe câu chuyện cha bị bắt giam vào năm 1947. Những người cộng sản hùng hổ tiến vào chiếm quyền cai trị nơi thành phố quê sinh của cha. Cha vắng mặt ở đan viện Si Tô, và lúc trở về thì thấy các anh em đan sĩ đã bị giết chết, còn đan viện thì bị đập phá tan tành. Các người lính cộng sản sát máu trông thấy cha liền bắt cha tống giam. Sau khi cha cào trong vòng 2 năm trời, cha bị kết án 20 năm tù cải tạo bằng lao động. Nghe xong, tôi nhẹ nhàng nhận xét, thôi thì ít ra là cha vẫn còn sống. Cha nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, cha còn sống bởi vì Chúa muốn thế. Cha tin rằng Chúa muốn trao cho cha một sứ vụ. Nếu không phải như thế, thì cha ao ước được thông phần số phận của các anh em đan sĩ của cha hơn. Tháng 11 năm ấy, tức là năm 1961, ông cai tù Giang chỉ định cho tôi làm trưởng nhóm tù nhân, có nhiệm vụ chuẩn bị cánh đồng lúa ở trại 23. Một thời gian ngắn sau đó, ông gọi tôi đến và nói rằng có người báo cáo cho ông biết là cha Xuân cầu nguyện lén lút vào ban đêm. Rồi ông hét lớn, có đúng vậy không? Tôi mỉm cười vớt vát, không phải vậy đâu, đó chỉ là chuyện một ông già lao lực suốt ngày nên đêm đến thì mỏi mệt và nói ú ớ trong giấc ngủ thôi. Ông Giang nhìn chằm chằm vào mặt tôi dò xét hồi lâu, rồi nói với giọng hăm dọa, nếu ngày nào tôi biết được là ông ấy đọc kinh thì tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt cả nhóm, và đặc biệt là hai người. Phải nói cho ông ta biết như thế. Vừa về đến chòi giam, tôi tìm gặp ngay cha Xuân và nói, xin cha ý tứ, con có thể bị biệt giam vài tháng, nhưng cha thì mạng sống lâm nguy. Cha Xuân bình thản nhìn tôi và nói, mạng sống của cha quan trọng đến thế sao? Rõ thật khổ, không có cách gì làm cho cụ già này lý luận bình thường được. Tháng 12 đến, trời lạnh cắt da và gió buốt thổi từ miền đông bắc đến. Một ngày gần cuối tháng 12, cha Xuân tìm đến gặp tôi nơi bờ ruộng và hỏi xem cha có thể nghỉ ngơi vài phút không. Tôi nói, còn chút nữa thì đến giờ nghỉ, cha không đợi được sao? Cha đáp, không, bởi vì sau đó thì tới giờ lính canh đến. Có lẽ cha muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không biết nói sao nên cha hỏi tôi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi khó chịu trả lời, thứ hai 25 tháng chạp. Nói xong tôi bỗng im lặng, vì trong tích tắc tôi hiểu rằng, không phải chỉ là lễ Giáng sinh, mà là cụ già muốn cầu nguyện. Tôi nói gần như khẩn khoản, cha biết rõ đây là nguy hiểm mà. Cha Xuân bình tĩnh nói, nhưng cha phải cầu nguyện, rồi cha cũng muốn con cầu nguyện với cha nữa, bởi vì chỉ với riêng hai chúng ta, thì ngày hôm nay có một ý nghĩa. Đức Chúa Giêsu đã sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Tôi nhìn quanh quất, không thấy lính canh, còn tù nhân gần nhất thì đang đứng ở giữa đường từ trại đến. Tôi nói, cha hãy xuống cái hố khô nước đi, con chỉ cho cha 15 phút thôi, không hơn đâu nhé. Cha hỏi, vậy con không xuống sao? Tôi đáp, con đứng ở đây. Thật là những giây phút kinh hoàng tiếp theo đó, cứ mỗi lần nghe tiếng gió rít, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng hét của lính canh. Thế rồi không hiểu một cái gì đó giúp tôi thắng vượt nỗi sợ hãi và đẩy nhanh tôi xuống cái hố, và điều tôi trông thấy như muốn đè bẹp tôi. Lần đầu tiên từ 4 năm qua, tôi quên bẵng ông cai tù và trại tù, để chỉ còn nhớ thế nào là điều thật ý nghĩa khi tin tưởng vào một điều gì đó cao cả hơn là cuộc sống bình thường. Dưới cái hố khô nước, cha Xuân đang cử hành thánh lễ. Thánh đường là mảnh đất hoang nằm ở miền Bắc Trung Quốc. Bàn thờ là cụm đất cứng lạnh. Áo lễ là chiếc áo tù nhân. Chén lễ là cái tách bể. Rượu lễ được vắt từ mấy trái nho được cẩn thận cất giữ. Bánh lễ là một miếng bánh khô, không có nến cháy, nhưng thay vào đó là cành củi cháy. Ca đoàn là tiếng gió rít liên tục, như làm thành bản thánh thi. Hình như ngọn lửa nhỏ mang lời cầu nguyện của vị linh mục lão thành anh dũng bay đến tận trời cao, và ngọn gió mang đi phân phối đến tận 4 góc bể chân trời. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy niềm ao ước sâu xa được chia sẻ đức tin của cha Xuân. Tôi nghĩ rằng không nơi nào trên thế giới, kể cả trong những thánh đường đồ sộ nguy nga nhất của Kitô giáo, không ai có thể cử hành vào đúng ngày lễ Giáng sinh một thánh lễ ý nghĩa như thế. Một cách vô thức không ngờ, tôi bỗng cất cao lời thánh thiêng E cum spiritu tuo, và ở cùng cha. Không hề lộ vẻ ngạc nhiên, cha Xuân đọc tiếp như khích lệ tôi, Ite misae, lễ đã xong. Miệng tôi phát ra lời kinh, tưởng chừng như quên bẵng từ rất lâu, Deo gratias, tạ ơn Chúa. Thánh lễ đã kết thúc, cha Xuân nói với tôi, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, và hiểu rằng chúng ta không thiếu sự tôn kính. Đây chỉ là cách thức hợp nhất cho hoàn cảnh của chúng ta. Tôi thấy cổ họng nghẹn cứng. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của cha Xuân không phải là sợ bị bắn chết, mà là sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng, điều mà vị linh mục lão thành cố gắng làm cho tôi hiểu suốt trong thời gian này chính là sự sống còn, như bất cứ loài động vật nào, tạo nên từ sự khéo léo ma lanh và làm cho khiếp đảm, thì không thể đủ cho con người. Con người cần phải có cái gì khác bên trên chính con người để có thể sống còn, như một giấc mơ, một niềm tin chẳng hạn. Tôi nói với cha Xuân, con tin là Chúa sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho chúng ta. Cha Xuân đáp, cảm ơn con, Gina. Xin Thiên Chúa bảo vệ con. Xin Đức Mẹ Maria chúc lành cho con. Và lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, tôi tin rằng lời cha Xuân nói đã ứng nghiệm. Vừa lúc đó thì tôi trông thấy ông cai tù tên Giang đang đạp xe về hướng cái hố khô nước. Trong chớp nhoáng, tôi đủ giờ để nhảy xuống hố và làm bộ giơ tay trên ngọn lửa như tìm cách sưởi ấm. Trước khi ông ta kịp nhìn xuống hố nghi ngờ dò xét, ông ta hạch hỏi, mấy người làm gì dưới hố đó? Tôi trả lời, đánh trống lãng, kèm theo nụ cười ngây thơ. Ồ, cụ già muốn làm chút lửa để sưởi ấm ấy mà. Ông Giang hét lớn, công việc chỉ được ngừng khi đến giờ nghỉ, chứ không phải trước giờ nghỉ. Hãy trở lại với công việc đang làm. Vài ngày sau, biến cố trên đây diễn ra cuộc thay đổi và di chuyển tù nhân. Cha Xuân không còn ở chung đội tù với tôi nữa, và từ đó trở đi, tôi không còn trông thấy cha Xuân nữa. Nhưng cái ngày đáng ghi nhớ ấy vẫn ghi khắc trong ký ức của tôi, suốt trong thời gian kinh hoàng còn lại của cuộc sống lao động tù đầy. Nó nằm sâu nơi một góc nhỏ an toàn kín ẩn trong trái tim tôi, mà không một ai có thể lọt vào, kể cả ông cai tù Giang và các tên lính canh. Thật an toàn và không sợ hãi. Có lẽ hôm nay, khi tôi viết những hàng chữ này, thì cha Xuân vẫn còn sống. Hay có lẽ cha đã trở thành người thiên cổ, nhưng cho dầu những người cộng sản Trung Hoa đã giết chết cha, thì họ cũng chỉ có thể giết chết thân xác của cha mà thôi. Còn hồn thiêng bất tử của cha, họ vẫn không thể nào chạm tới. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và Gibran Bakery 714-839-9711, 839-9711. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, tuần này, Jivan Bakery gửi 1.000 đồng để giúp cho Linh Mục Vũ Đức Trung tại nhà thờ Khoái Đồng Nam Định, giáo phận Bùi Chu. Và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi cho cha Vũ Đức Trung. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình. Lời nguyện, lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.